Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân rằng: Này, hôm nay tôi giải bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em. Hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống và tăng số. Và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giô-đan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay tôi xin trời đất làm chứng rằng tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em. Hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người. Vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Jacob. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.
Chúng con và tôn vinh Chúa, Thầy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Con người phải đau khổ nhiều, bị các vị kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ khai trừ và giết chết. Nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chúa nói với mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống vì ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, vào đầu mùa chay, các bài đọc đưa chúng ta tới sự quyết định đi theo Chúa Giêsu hay là không đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trả lời rõ ràng, Ngài sẽ phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Các kỳ lão, các thượng tế sẽ khai trừ và giết chết Ngài, nhưng mà ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Và điều này các tông đồ không có dễ gì hiểu cho tới khi Chúa Thần đến trên các tông đồ. Các tông đồ mới có thể hiểu được và làm chứng nhân cho Chúa bằng chính mạng sống của mình. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Bản tính tự nhiên của con người là thích được vinh quang, thích được hưởng thụ. Và dĩ nhiên là tự nhiên là người ta sợ đau khổ, mà ở đây Chúa lại nói rõ ràng Ngài sẽ bị đau khổ, bị giết chết. Nhưng mà ngày thứ ba Ngài sống lại, phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Cho nên những ai theo Chúa, Chúa không có nói úp mở mà nói rõ ràng cho họ biết là ai muốn theo ta hãy bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Bỏ mình ở đây là bỏ đi ý riêng của mình để vâng lời ý của Chúa Cha, như Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. không phải là Chúa Cha muốn cho con cái đau khổ đâu, nhưng mà vì chúng ta đã phạm tội rồi, chúng ta đã quay lưng với Chúa, cho nên chúng ta nhận cái hậu quả của tội lỗi, từ bụi đất sẽ trở về với bụi đất mà ngày thứ tư lễ tro chúng ta đã nghe nói khi sức tro, là từ bụi đất chúng ta trở về với bụi đất, hay là hãy sám hối và tin vào tin mừng, là trở về với Chúa và tin vào lời của Chúa Giê-xu dạy để chúng ta không còn theo ý riêng của mình nữa mà hoàn toàn theo ý muốn của Chúa Cha giống Chúa Giê-xu. Và không còn theo ý của mình thì chúng ta làm trọn cái bổn phận mình mỗi ngày, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa Giê-xu. Thập giá đây chính là bổn phận của từng người chúng ta. Bổn phận cụ thể là bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con cái, làm một tín hữu của Chúa, làm một linh mục tu sĩ, hoặc là một người giáo dân, hoặc là làm một công việc nào đó ở trong xã hội, nhưng làm mọi việc với tình yêu của Đức Kitô, làm mọi việc với tất cả cái lòng yêu mến Chúa mà tình yêu đòi chúng ta phải hy sinh. Thước đo của tình yêu chân thật là sự hy sinh. Không có hy sinh, không phải là tình yêu. Người mẹ yêu con của mình thì sẵn sàng thức khuya dậy sớm, làm tất cả mọi cái cho con mình được hạnh phúc, dành cái chỗ tốt cho con cái của mình. Thì người làm cha, người làm mẹ hy sinh biết bao nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta không có tình yêu, chúng ta không thể làm được. Thì đi theo Đức Kitô cũng vậy. Chúng ta không có yêu Đức Kitô, chúng ta không bỏ ý riêng của mình được. Chúng ta sẽ chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú mà thôi, chứ không có gì hơn hết. Vì vậy mà Chúa nói, nếu được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì? Nếu chúng ta đạt được tiền bạc, đạt được danh vọng, đạt được lạc thú, thì cũng chỉ có mấy chục năm, rồi chúng ta sẽ chết. Qua bên kia thế giới, chúng ta không có chỗ trên nước thiên đàng, bởi vì chúng ta không theo Đức Kitô, không sống như Đức Kitô đã từng sống vì yêu chúng ta. Vì yêu chúng ta, Ngài vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá để đền cái tội không vâng lời của con người, và Ngài sẵn sàng vâng lời Chúa không phải để đi dự tiệc cưới để làm phép lạ, mà làm tất cả mọi cái theo ý muốn của Chúa Cha. Đó là điều quan trọng. Và vâng lời để làm phép lạ thì dễ, nhưng vâng lời để chịu chết, chịu đau khổ trên thập giá, chịu sỉ nhục, chịu thua cuộc, thì điều đó khó vô cùng. Không có tình yêu với Chúa Cha, không có tình yêu với các linh hồn, thì Chúa Giê-xu với cái bản tính con người thì không làm được. Nhưng mà với ngôi vị của một Thiên Chúa, với sức mạnh của Thánh Thần ở với Ngài, Ngài làm được. Ngài làm được tất cả để theo ý muốn của Chúa Cha. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Với sức của con người, bản tính hư hèn của con người, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nghiêng chiều về ích kỷ, nghiêng chiều về tội lỗi, nghiêng chiều về những thú vui xác thịt hoặc những cái chóng qua của trần gian. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn, không phải là dừng lại ở những cái của trần gian này, mà bắt đầu từ cuộc sống ở trần gian, không kết thúc ở đây, mà tiếp tục đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Chúa Giê-xu Kitô, Đấng đã dẫn đưa chúng ta qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Cho nên, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta sẵn sàng quên mình để đi theo Đức Kitô. Người nào muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Chúa Giê-xu thì được sống đời đời. Như các thánh tử đạo chẳng hạn, các ngài không sợ chết, các ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm chứng nhân cho Chúa, và các ngài đã hưởng hạnh phúc trên thiên quốc với Chúa Giê-xu Kitô, Đấng đồng hành với chúng ta qua cái chết để đi vào phục sinh vinh quang. Nếu chúng ta không cùng đi với Đức Kitô bằng cái tình yêu trọn vẹn 100% sống cho Chúa, vâng lời Chúa Cha, muốn làm đẹp lòng Chúa mà thôi, chứ không làm theo ý riêng của mình, thì đời sống của chúng ta, nó bình an, hạnh phúc từ bây giờ, và chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa Giêsu nâng đỡ để đi cho tới tận cùng bằng số, đến với Chúa Cha là đấng yêu chúng ta và chờ đợi từng người chúng ta. Chúa Cha muốn cho tất cả chúng ta được hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không phải chỉ có hạnh phúc một vài ngày chóng qua của trần gian đâu. Cho nên chúng ta biết là con người không có phải là bị tâm thần mà đi tìm cái đau khổ rồi cái chết đâu. Nhưng mà ở đây sống cho một lý tưởng cao hơn, và khi cần phải lựa chọn thì lựa chọn đi theo Đức Kitô, lựa chọn qua tử nạn đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu, chứ không phải là chúng ta lựa chọn để đi vào cái chết hay là đi vào cái đau khổ. Vì Chúa muốn cho mọi người được bình an hạnh phúc, cho nên phải có sự lựa chọn, như trong sách Đệ Nhị Luật nói rất rõ ràng cho chúng ta được trình bày là có sự sống, có hạnh phúc, và bên kia là cái chết và bất hạnh. Nếu chúng ta chọn sự sống, thì chúng ta phải tuân giữ các giới răn của Chúa, dứt khoát không thờ những tà thần, không thờ những cái gì liên hệ tới ma quỷ, bùa ngải, bói toán, tử vi, cầu cơ, cũng không lấy bất cứ cái gì làm trung tâm như tiền bạc, danh vọng, lạc thú, hay là bất cứ người nào trên trần thế, vì tất cả họ rồi cũng chết. Ma quỷ cũng chỉ là một tạo vật, chứ không thể bằng Thiên Chúa được. Do đó chúng ta phụng thờ một mình Thiên Chúa và đi theo đúng giới răn của Chúa, để chính chúng ta nhận sự chúc lành chứ không phải sự chúc dữ. Chúng ta chọn lựa để được sống đời đời với Chúa thì phải yêu mến Chúa, tuân giữ các lệnh truyền của Chúa qua 10 giới răn, qua lời dạy của Chúa Giêsu, để yêu thương vô điều kiện, để làm tất cả mọi cái vì yêu mến Chúa, chứ không phải để vinh quang cho chính mình, mà vinh quang cho Thiên Chúa là Cha, nhờ Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần tình yêu của Chúa biến đổi chúng ta yêu mến Chúa, và chúng ta đón nhận tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta để lựa chọn theo Chúa Giêsu. Cho nên đời sống của chúng ta là một sự lựa chọn, chọn điều thiện chứ không phải chọn điều ác, chọn sống mãi mãi với Chúa chứ không phải chọn cái văn hóa của sự chết để được nhiều tiền bạc hưởng thụ rồi chấm dứt với cái chết ở trần gian. Nhưng chúng ta lựa chọn để sống đời đời với Chúa, và Chúa nhìn cái nỗ lực của mỗi người chúng ta, Ngài luôn luôn nâng đỡ ủi an những ai tín thác vào Ngài. Vì vậy chúng ta đừng có bận tâm những cái gì chóng qua của trần gian, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn được ích gì. Chúng ta lựa chọn sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và ngày nay Ngài vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục cho chúng ta những gì tốt nhất trong cuộc sống trần thế này để đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha của chúng ta, và chúng ta là những người con và là anh em với nhau, con của một người cha chung ở trên trời. Chúng ta không có lưỡng lự, nhưng mà dứt khoát sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Như vậy đời sống của chúng ta nó không có uổng phí đi, nhưng mà nó thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đấng dạy chúng ta một cách rõ ràng và làm gương mẫu cho chúng ta cho đến chết trên thập giá. Vì vậy đời sống gia đình, đời sống xã hội của chúng ta phải là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, là phải là những chứng nhân sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Đức Kitô và sẵn sàng đưa bàn tay ra để phục vụ cho anh chị em mình, ngay cả phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo như mẹ Teresa Calcutta, và cứ lan tỏa cái tình yêu này. Còn những nơi khác người ta đối xử tệ bạc với chúng ta thì chúng ta cũng chấp nhận tất cả để đền tội chúng ta, và để chúng ta được sống đời đời với Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng ta. Amen.
chăm lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hão huyền, nhận chìm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vĩnh biệt đời, tâm tư an vui hay ngập ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ giữ phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu. Trăm năm qua đi có là gì, vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiễn đưa người xót phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hão huyền, nhận chim con